Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Toàn xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 187 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện, ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like và share video cho mọi người cùng nghe. Và đừng quên để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này.
Lúc bấy giờ, sau một thời gian quan sát, Tạ Văn Tường phát hiện ông chủ ngũ này có một cô con gái 4 tuổi. Mỗi buổi sáng ông ta đều lái xe đưa con gái đến nhà trẻ tư nhân tốt nhất thành phố. Sau đó buổi tối lại tự mình đón về. Một suy nghĩ ác độc nảy sinh trong lòng Tạ Văn Tường. Hắn muốn bắt cóc bé gái này, sau đó bắt ông chủ ngũ lấy một khoản tiền ra mà chuộc. Đây cũng coi như là bồi thường một chút cho tổn thất của hắn. Nhưng dường như ông chủ ngũ vô cùng cưng cô con gái nhỏ này. Mỗi ngày đón đưa cũng không mượn tay ai. Nên chắc chắn cô giáo ở nhà trẻ không thể nào giao trẻ cho người khác được. Vì thế Tạ Văn Tường lại theo dõi thêm khoảng một tháng nữa. Cuối cùng mới tìm được cơ hội tốt. Ngày đó, làng du lịch bất ngờ có mấy nhân viên bên cục y tế tới. Nói là muốn kiểm tra vấn đề vệ sinh thực phẩm ở đây. Bởi vậy, mà ông chủ ngũ không đi đâu cả. Còn vợ của ông ta cũng đúng lúc có việc đến nhà họ hàng ở vùng khác mấy ngày nay. Vì thế, ông ta để một nhân viên của mình lái xe vào thành phố đón con gái. Nhưng khi người nhân viên kia đến nhà trẻ, lại được cho biết rằng không lâu sau khi ông chủ ngũ nói chuyện điện thoại với giáo viên mầm non xong, Niếp Niếp đã được một người đàn ông tự xưng là nhân viên làng du lịch đón đi rồi. Người nhân viên này lập tức gọi điện thoại cho ông chủ của mình, hỏi ông ta còn bảo ai khác tới đón con gái không. Ông chủ ngũ nghe vậy thì không hiểu, vội vàng nói: "Bỗng dưng tôi tìm nhân viên khác làm gì? Sao vậy? Cô giáo không cho đón sao?" "Không thể nào, vừa rồi tôi đã gọi điện thoại cho cô giáo Chu trong lớp rồi cơ mà. Đáng lẽ cô ấy phải cho cậu đón cơ chứ?" Người nhân viên đó nói với giọng nôn nóng: "Không phải không cho đón. Ông chủ, ông nhanh đến đây đi. Niếp Niếp có khả năng bị người khác đón đi rồi." Bây giờ tim của ông chủ ngũ đập nhanh hơn. Ông ta vội vàng bỏ hết mọi việc, hấp tấp chạy tới nhà trẻ hỏi cô giáo. Thế mới biết người vừa rồi đón con ông ta đi không phải là nhân viên của làng du lịch. Ông chủ ngũ bây giờ yêu cầu nhà trẻ cho xem camera giám sát ở cổng trường. Thế nhưng kẻ kia đội mũ lưỡi trai, mặt lại cố tình cúi rất thấp nên không thể thấy rõ được mặt mũi. Có điều nhìn thân hình và bóng dáng của kẻ kia, ông chủ ngũ cảm thấy hơi quen mắt. Thế nhưng nhất thời, ông ta không nghĩ ra kẻ đó là ai. Khi ông ta đang chuẩn bị báo cảnh sát, thì đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Trong điện thoại là giọng nói với ngữ điệu quái lạ của một người đàn ông, chắc là dùng phần mềm thay đổi giọng nói. Ở trong điện thoại, hắn nói rõ với ông chủ ngũ: "Con gái của mày giờ đang ở trong tay tao. Nếu không muốn con gái xảy ra chuyện gì, thì tốt nhất đừng báo cảnh sát. Nếu không, tao lập tức tìm một chỗ vắng chôn con bé đi." Ông chủ ngũ bây giờ bị dọa hoang mang lo sợ, liên tục bây giờ tỏ vẻ ra cầu xin hắn tuyệt đối đừng làm con gái mình bị thương. Thật ra tên bắt cóc gọi điện thoại đến không phải ai khác, chính là Tạ Vạn Tường. Hắn thừa dịp trước khi người mà ông chủ ngũ sắp xếp vẫn chưa tới nhà trẻ, hắn giả mạo làm nhân viên của làng du lịch đến đón Niếp Niếp đi, rồi gọi điện thoại cho ông chủ ngũ để tống tiền và cảnh cáo ông ta không được báo cảnh sát. Đáng tiếc Tạ Vạn Tường này quá tham lam, hắn đòi tận 3 triệu tệ. Hắn đã biết chỗ tiền thưởng kia của ông chủ cũ, sau khi khấu trừ thuế, số còn lại hầu như đều được đầu tư vào làng du lịch rồi. Bây giờ, đừng nói là 3 triệu tệ, cho dù là 300 ngàn tệ, ông ta cũng không lấy đầu ra nhanh thế được. Ông chủ cũ nghe giọng điệu của tên bắt cóc ở trong điện thoại chắc nịch như vậy. Nếu không có tiền, hắn sẽ giết con tin. Vì vậy, ông ta cắn răng bảo người nhân viên của mình nhờ đi đón con, đến cơ quan công an báo án trước. Vụ án bắt cóc trẻ em ác ý này được cảnh sát rất coi trọng và vụ nhanh chóng được chuyển sang tay của Bạch Kiện. Bởi vì xét đến độ tuổi của trẻ quá nhỏ, ở trong tay tên bắt cóc lâu bao nhiêu sẽ nguy hiểm bấy nhiêu. Nên Bạch Kiện nhanh chóng mang theo người lập tức triển khai giám sát, đồng thời dặn dò ông chủ cũ. Khi bọn bắt cóc gọi điện thoại tới lần nữa, ông ta nhất định phải ổn định đối phương, đồng ý tất cả mọi đòi hỏi của hắn. Hơn nữa, yêu cầu mau chóng tiến hành giao dịch. Mặt khác, Bạch Kiện bảo cấp dưới cầm ảnh chụp từ camera giám sát của cổng nhà trẻ đi lùng tìm nghi phạm có dáng người tương tự. nhưng vì chỉ có sườn mặt và bóng lưng của nghi phạm nên rất khó tìm. May mà cuối cùng ông chủ Ngũ cũng nhớ ra bóng lưng quen thuộc này là ai. Đây chẳng phải là Tạ Vạn Tường mà khoảng thời gian trước tới tìm mình bởi vì chuyện trúng thưởng xổ số đấy sao? Sau đó, nhóm Bạch Kiện căn cứ theo manh mối này nhanh chóng xác định hành tung của nghi phạm Tạ Vạn Tường, đồng thời cũng phát hiện được rằng trong các camera giám sát ở gần làng du lịch của ông chủ Ngũ, khoảng thời gian này Tạ Vạn Tường vẫn luôn theo dõi bám đuôi ông chủ Ngũ. Sau khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhóm Bạch Kiện tiến hành bắt giữ lúc Tạ Vạn Tường và ông chủ Ngũ giao dịch. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, trong quá trình bắt giữ Tạ Vạn Tường, hắn đột nhiên lao ra ngoài đường từ một lỗ hổng trong vòng vài giây, và đúng lúc bị một chiếc xe tải chồm tới trước mặt tông phải, bị nghiền nát chết ngay tại chỗ. Chẳng ai nghĩ đến kết quả này. Sau khi kinh ngạc qua đi, mọi người vội chạy tới nhà Tạ Vạn Tường thuê, nhưng không tìm thấy bóng dáng của đứa trẻ nào cả. Tiếp sau đó, Bạch Kiện lại điều tra tất cả quan hệ xã hội của Tạ Vạn Tường, cùng với những nơi hắn có thể giấu con tin. Đáng tiếc đều chẳng có kết quả. Niếp Niếp 4 tuổi tựa như bốc hơi giữa nhân gian, y như biến mất cùng với Tạ Vạn Tường trong camera giám sát của nhà trẻ. Hơn nữa, chiếc xe Tạ Vạn Tường lái là một chiếc Santana nhãn vàng, sắp sửa bị loại bỏ, nó không hề có định vị GPS. Camera hành trình hay những thứ tương tự như thế, ngoại trừ phát hiện một cái kẹp tóc của Niếp Niếp ở trong xe, cảnh sát không tìm ra được cái gì khác. Xe nhãn vàng ở đây hầu hết là những chiếc xe được cấp giấy phép những năm 1995, là những chiếc xe có khối lượng lớn, nồng độ cao, độ ổn định khí thải kém. Do công nghệ kiểm soát khí thải lạc hậu, những chiếc xe này không đạt tiêu chuẩn Euro 1 và lượng khí thải tương đương 5-10 lần so với xe mới. Do đó, Cục Bảo vệ Môi trường ban hành nhãn vàng và hạn chế thời gian hoạt động trong thành phố lớn nhằm bảo vệ môi trường. Lúc này, xe của Bạch Kiện đã ngừng ở trước tòa nhà văn phòng chính phủ thành phố. Chúng tôi xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong. Bạch Kiện dẫn tôi đến thẳng phòng pháp y để thi thể Tạ Vạn Tường. Bởi vì nguyên nhân Tạ Vạn Tường chết rất rõ ràng, cho nên cảnh sát cũng không tiến hành khám nghiệm tử thi, chỉ tạm thời lưu trữ thi thể trong tủ đông ở phòng pháp y. Nhưng trước khi đi vào, Bạch Kiện vẫn dặn dò tôi một lát phải chuẩn bị tâm lý, bởi vì nửa người trên của Tạ Vạn Tường gần như đã bị xe tải nghiền nát, không nhìn ra hình người nữa. Đừng để đến lúc bước vào rồi bị dọa nhảy dựng cả lên. Tôi nghe vậy thì bảo anh ta yên tâm đi. Tôi là ai hả? Dù gì tôi cũng coi như cái duyệt xác vô số. Xác khô, xác ướt, thối rữa nát vụn, hóa xương trắng, đủ loại kiểu dáng vô cùng kỳ quặc. Dạng gì mà không có đâu. Bạch Kiện thấy vẻ mặt xem thường của tôi bèn nói theo kiểu như xem kịch vui. Dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu rồi. Lát nữa nhìn thấy mà muốn nôn thì cũng đừng trách tôi đấy nha. Tôi nghĩ bụng đến mức nào chứ? Không phải là một thi thể chết vì tai nạn xe à? Vậy nên tôi tỏ vẻ chẳng sao cả, đi theo Bạch Kiện vào phòng pháp y. Vì không phải giải phẫu thi thể nên người tiếp đón chúng tôi là một trợ lý pháp y. Vị trí trợ lý pháp y kia vừa nghe chúng tôi nói muốn xem thi thể của Tạ Vạn Tường thì sắc mặt hơi nhăn nhó. Tôi thấy vẻ mặt của cậu ta thì biết chắc là thi thể của Tạ Vạn Tường đã không còn hình người nữa. Quả nhiên bởi vì thi thể mới được bỏ vào tủ đông chưa đến một ngày, nên khi vừa mở túi bọc xác ra, một mùi máu tươi nồng nặc tuôn ra. Tuy tôi đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy thi thể của Tạ Vạn Tường, tôi vẫn phải cố nén cảm giác ghê tởm vì nước chua trào lên trong dạ dày. Mặt xanh như tàu lá từ từ đi qua một bên. Nếu bắt buộc phải nói Tạ Vạn Tường trước mắt còn có điểm nào có thể nhìn ra hình người, thì hắn cũng chỉ còn lại hai cái đùi là như còn hoàn chỉnh. Mặc dù thi thể chỉ còn nửa cái đầu, nhưng một con mắt của hắn vẫn còn trợn trừng trừng, tựa như đến chết cũng nghĩ không ra sao mình lại rơi vào kết cục như thế này. Lúc này trợ lý pháp y tốt bụng đưa cho tôi một đôi găng tay cao su y tế. Nếu như không đúng, thật là tôi không đặt tay xuống được. Nhưng dù như vậy, tôi mang bao tay vào rồi vẫn đứng ngơ ngơ, không biết nên sợ chỗ nào. Cuối cùng, Bạch Kiện đứng ở phía sau tôi, khẽ hò và nói, nếu không cậu thử nửa người dưới xem. Tôi bây giờ vội xấu hổ duỗi tay về phía hai cái chân gãy của Tạ Vạn Tường. Nháy mắt, ký ức còn sống của hắn ta ùa vào trong đầu tôi. Thực tế Tạ Vạn Tường cũng không được xem như kẻ tội ác tày trời gì. Chẳng qua hắn quá trễ khi đi theo chiều hướng cực đoan khi gặp chuyện. Nhưng thường thường, chính cái loại tính cách cực đoan này mới dễ dàng hại người, hại mình nhất. Tạ Vạn Tường đứng hàng thứ hai trong nhà. Bên trên hắn có một anh trai. Từ nhỏ, người trong nhà đã thích lấy hai anh em hắn ra so sánh. Nhưng bất kể là trong học tập hay ngoại hình, Tạ Vạn Tường đều không bằng anh cả của mình. Bởi vậy từ nhỏ, hắn vẫn luôn sống dưới cái bóng của anh. Tính cách trở nên kỳ kỳ tự ti, đồng thời lại cực kỳ tự phụ. Loại tình trạng này mới tuổi dậy thì càng biểu hiện rõ ràng hơn. Hắn không nghe lọt tai bất kỳ lời phê bình của người nào. Cuối cùng mới tốt nghiệp trung học cơ sở, đã nhất quyết không chịu học lên nữa. Mà anh trai của hắn lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Không những liên tiếp được cử đi học, mà cuối cùng còn sang Pháp du học được. Tạ Vạn Tường ra xã hội làm việc, rồi thì không liên hệ với gia đình nữa. Cha mẹ của hắn dường như cũng không quan tâm đứa con thứ hai này. Chẳng bao giờ hỏi han gì về tình hình của hắn cả. Bởi vì trình độ văn hóa không cao, cho nên Tạ Vạn Tường đã thay đổi rất nhiều công việc, hầu như đều là cao không tới thấp không xong. Hơn nữa, cá tính của hắn có vấn đề, nên suốt quãng thời gian này, gần như hắn không có bạn bè nào để mà tâm sự. Sau này, vì không biết coi thường, Tạ Vạn Tường định tự mình chạy xe thuê. Nhưng phí ký quỹ xe thuê taxi chính quy quá tốn kém, còn nếu chạy một chiếc xe chung với người khác thì hắn lại cảm thấy thời gian không có được tự do. Cuối cùng thì nghĩ đi nghĩ lại, hắn bèn mua một chiếc xe nhãn vàng sắp sửa bị loại bỏ, và thế là bắt đầu chạy xe dù. Mà khi hắn thực sự bắt đầu chạy xe dù rồi mới phát hiện, thật ra cũng không tự do giống như mình tưởng. Thích thì ra ngoài kiếm khách, không thích thì nghỉ ngơi. Bởi vì làm cái nghề này là tay làm hàm nhai, tay quài miệng trễ. Suy cho cùng, đây cũng không phải công việc đảm bảo thu nhập. Hơn nữa bởi vì hắn chạy xe dù, cho nên chỉ có thể đi kiếm khách vào buổi tối. Ban ngày ở nhà ngủ, tóm lại đời sống của hắn cũng không thoải mái. Sau này Tạ Vạn Tường say mê xổ số, cả ngày mơ giấc mộng một đêm phất nhanh. Cho nên khi hắn biết dãy số của mình bị người khác lấy mất, trúng giải thưởng lớn, hắn vô cùng phẫn nộ. Nhưng đến tận khi thua kiện, hắn mới hiểu được mình không thể lấy lại 5 triệu tệ thuộc về mình kia bằng con đường chính quy. Thế là Tạ Vạn Tường mới bắt đầu trăm phương ngàn kế theo dõi ông chủ Ngũ, muốn bắt cóc con gái ông ta, hòng vơ vét một khoản tiền chuộc đền bù tổn thất của mình. Ngày hôm đó, khi hắn nhìn thấy cục y tế đến kiểm tra làng du lịch, hắn biết cơ hội của mình tới rồi. Vì vậy, hắn lập tức đi đến nhà trẻ đón Niếp Niếp, giống y như hắn nghĩ. Ông chủ Ngũ phải tiếp nhân viên cục y tế, không có cách nào đi đón con đúng giờ. Vì thế, hắn giả mạo là nhân viên của ông chủ Ngũ, thuận lợi đón Niếp Niếp đi. Tạ Vạn Tường cũng không ngốc, hắn biết đứa trẻ này không thể giấu ở trong nhà mình. Vì thế, hắn đưa đứa trẻ đến một kho hàng trước kia mình từng làm công. Trước đây nơi đó là một kho lạnh, so vì hiệu quả và lợi nhuận không tốt, cho nên đóng cửa, bây giờ vẫn để không. Khi tôi nhìn thấy hoàn cảnh của cái kho lạnh kia từ trong vị trí nhớ của Tạ Vạn Tường, trong lòng tức khắc nặng nề. Mặc dù kho lạnh đó đã không còn làm lạnh, nhưng mà nó lại là một không gian kín mít. Không biết được là không khí ở đó có đủ để cho cô bé kia duy trì đến lúc cảnh sát đến cứu hay không. Tôi rút tay về và hồi phục lại tinh thần từ tàn hồn của Tạ Vạn Tường. Tôi sốt ruột nói với Bạch Kiện. Mau, đến kho lạnh bị bỏ hoang trong khu công nghiệp Úc Dương ở vùng ngoại ô ấy. Tuy tốc độ xe chúng tôi đã đến mức 120 km/h, còn vượt 3 cái đèn đỏ, nhưng khi chúng tôi chạy tới nơi thì đã trôi qua 40 phút. Tôi thực sự không biết cô bé còn có thể kiên trì tới khi chúng tôi cứu được nó hay không. Bởi vì cảnh sát đã đánh tiếng trước, nên chúng tôi được đi thẳng vào cổng khu công nghiệp mà không có bất kỳ sự cản trở nào. Tôi còn dựa vào ký ức của Tạ Vạn Tường dẫn đường cho nhóm Bạch Kiện nhanh chóng tìm thấy kho lạnh bị bỏ hoang kia. Mà khi Bạch Kiện nhìn thấy cái khóa lớn trên cánh cửa kho lạnh, suýt chút nữa anh ta đã tức điên lên muốn dùng súng mở khóa ra. May tôi ngăn anh ta kịp. Sau đó tôi xoay người tìm một lúc trong đống gạch thải bên cạnh cửa kho lạnh. Quả nhiên tôi tìm thấy một chiếc chìa khóa buộc sợi chỉ màu đỏ. Đây là chìa khóa Tạ Vạn Tường giấu ở đây từ trước. May mà phần ký ức này của hắn vẫn còn. Nếu không, Bạch Kiện thực sự sẽ phải dùng súng mà phá ổ khóa. Sau khi mở cửa kho lạnh ra, một mùi mốc meo mục nát bay ra từ bên trong. Mặc dù nơi này đã để trống không dùng đến, nhưng bên trong lại khá ẩm ướt. Bạch Kiện nhìn thấy mấy cảnh sát vọt vào trước tiên, vừa tìm vừa kêu biệt danh của cô bé. Niếp niếp, niếp niếp, cháu có nghe thấy gì thì trả lời một tiếng, các chú là cảnh sát đây. Tôi đứng ngẩn ra ở ngoài cửa, không dám đi vào, bởi vì tôi thật sự sợ bước vào sẽ cảm nhận được thi thể của đứa trẻ kia. Nếu là như vậy, tất cả sự cố gắng để trả giá vì điều này của mọi người đều uổng phí. May mắn thay, không bao lâu sau tôi nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của bé gái. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, may mà cô bé không sao. Mà khi nhóm Bạch Kiện ôm cô bé ra, tôi phát hiện sắc mặt của nó trắng một cách đáng sợ. Vì vậy chúng tôi lập tức đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Sau đó, hai vợ chồng ông chủ Ngũ cũng chạy tới nơi. Bọn họ vô cùng cảm ơn Bạch Kiện. Họ luôn miệng nói chờ khi con mình bình phục, nhất định sẽ dắt cô bé đến tận nhà anh ta để cảm ơn. Bạch Kiện liên tục xua tay. Không cần, không cần. Đây là chức trách của chúng tôi mà. Đúng lúc ấy, điện thoại của Bạch Kiện đột nhiên vang lên. Anh ta bắt máy, nghe và khẽ cau mày. Xong quay đầu bảo tôi. Trong cuộc nói, người nhà của Tạ Vạn Tường tới nhận xác. Cậu có muốn cùng anh trở về xem thử không? Tôi cũng muốn xem thử. Mấy người nhà chẳng quan tâm gì đến Tạ Vạn Tường trong trí nhớ của hắn sẽ có phản ứng gì đối với cái chết của hắn. Vì vậy tôi gật đầu. Được rồi, chúng ta trở về mà xem thử. Nhưng lúc này, ông chủ Ngũ nghe thấy người nhà Tạ Vạn Tường muốn tới nhận xác cũng kích động muốn đi theo về. Tôi thấy thế thì hừ lạnh và nói. Chẳng lẽ trong lòng ông không rõ vì sao xảy ra chuyện thế này à? Tạ Vạn Tường đúng là đã vi phạm pháp luật khi bắt cóc con gái ông. Nhưng ông cũng thấy kết cục của hắn rồi. Hắn đã bị trừng phạt. Nếu ông còn muốn tiếp tục dây dưa nữa thì chuyện này vĩnh viễn không chấm dứt được. Mà ông vĩnh viễn cũng đừng quên, Tạ Vạn Tường chính là vì thế mà mất đi tính mệnh. Ông chủ Gỗ tái mặt nhìn tôi, ông ta há miệng ra, nhưng cuối cùng cũng không thốt nên câu nào. Tôi không muốn bình luận quá nhiều về loại người như ông ta, nhưng tôi tin lần này đủ để trở thành một bài học trong đời ông ta, để về sau, khi ông ta làm người, làm việc phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Theo Bạch Kiện trở lại cục, tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên có ngoại hình nhã nhặn đứng chờ ở ngoài cửa phòng pháp y. Nhìn tướng mạo anh ta và Tạ Vạn Tường có vài phần giống nhau, không cần đoán cũng biết người này chắc hẳn là người anh đã từng đi du học ở Pháp của hắn. Bạch Kiện đi tới bắt tay với đối phương và hỏi, anh là người thân của Tạ Vạn Tường có phải không? Xin chào, tôi tên là Tạ Vạn Đình, là anh trai của Tạ Vạn Tường. Sắc mặt của anh ta tỏ ra hơi nặng nề. Bạch Kiện khẽ gật đầu, sau đó xoay người đẩy cửa phòng pháp y ra. Vào đi. Nhận xác tuyệt đối không phải là chuyện vui vẻ. Trước tiên, mặc kệ người nhận xác và người chết có quan hệ gì, nhưng là một người bình thường có thể xuất hiện ở đây để xác nhận thân phận của người chết, anh ta nên được coi là một người rất dũng cảm. Tạ Vạn Đình đi theo Bạch Kiện tới bên cạnh tủ đông. Ngăn kéo tủ đông được mở ra, mặt ông ta lộ ra vẻ khó có thể tin. Thi thể như vậy, đừng nói là người thân, cho dù là người xa lạ cũng thấy không chấp nhận được. Tạ Vạn Đình chỉ nhìn thoáng qua, cơ thể không tự chủ được lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm nói, sao tiểu tường này, sao lại biến thành như vậy? Thật ra trong lòng Tạ Vạn Tường vẫn luôn khát vọng có được tình yêu và sự công nhận đến từ chính cha mẹ. Nhưng đã nhiều năm như vậy, tính tình của hắn bướng bỉnh, không ngờ tính tình cha mẹ hắn lại càng bướng bỉnh hơn. Con trai xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không tự tới mình nhìn một cái. Lúc này, trợ lý pháp y lấy một tờ đơn đưa ra cho Tạ Vạn Đình ký tên. Ký đơn này xong, buổi chiều người nhà hỏa táng sẽ đưa thi thể đi hỏa táng. Tạ Vạn Đình nhận lấy tờ đơn đọc sơ qua, rồi không chút nghĩ ngợi gì ký tên của mình lên. Cứ nghĩ đến Tạ Vạn Tường, đến chết cũng không thể lấy mặt cha của mẹ một lần cuối. Trong lòng tôi cũng có chút hơi hụt hẫng, vì thế tôi thử thăm dò Tạ Vạn Đình. Buổi chiều thi thể sẽ phải đưa đi hỏa táng, không cho người già trong nhà nhìn mặt một lần sao? Tạ Vạn Đình nghe xong thì thở dài. Tôi không dám nói việc này cho bọn họ biết, sợ bọn họ chịu không nổi. Tôi nghĩ có thể giấu được ngày nào hay ngày đấy. Nghe vậy tôi lấy làm khó hiểu. Nếu tình cảm của hai cụ với Tạ Vạn Tường sâu như vậy, tại sao nhiều năm qua vẫn không liên hệ với anh ta? Có lẽ là Tạ Vạn Đình không ngờ tôi sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Đầu tiên, anh ta hơi sửng sốt, sau đó cười khổ mà nói. Thật ra từ nhỏ, cha mẹ của tôi đã vô cùng cưng chiều Tiểu Tường, còn đối với tôi lại đặc biệt nghiêm khắc. Điều này làm cho cá tính của hai anh em chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Sự cưng chiều của họ làm Tiểu Tường trở nên ích kỷ, tùy hứng, hơi không vừa ý là làm ầm ĩ cả lên. sau này còn vì không muốn đi học mà bỏ nhà ra đi. Lúc ấy tôi bận rộn bảo vệ luận án tiến sĩ, cho nên cũng không quan tâm được chuyện của nó. Nhưng chờ khi tôi quay lại để ý nó, thì nó đã lang thang ngoài xã hội hơn 2 năm rồi. Tôi vốn hy vọng là năm đó nó có thể tiếp tục đi học, vì dù sao lúc ấy tuổi tác nó vẫn còn nhỏ. Nhưng cả lời cha mẹ tôi nói nó cũng không nghe. Sao nó nghe người làm anh như tôi chơi chứ? Vì chuyện này mà tôi và nó cãi nhau to một trận. Cũng nói rất nhiều lời quá khích. Từ đấy nó trốn khỏi nhà, không còn quay về nữa. Thật ra nhiều năm nay, cha mẹ tôi vẫn luôn lén lút để ý đến Tiểu Tường. Nhưng sợ cho nó biết nó sẽ lại chạy mất tăm mất tích lần nữa. Chúng tôi vốn dĩ nghĩ bây giờ nó cũng tới 30 rồi, chắc cũng chín chắn hơn một chút. Không ngờ vẫn xảy ra chuyện thế này. Mấy năm trước, khi cha tôi bệnh nặng, tôi đã muốn gọi nó về, nhưng mẹ tôi lại không đồng ý. Bà cảm thấy lúc này gọi nó về không được bất kỳ tác dụng gì, mà còn làm nó cũng nóng ruột, nóng gan theo. Cha mẹ tôi cũng biết Tiểu Tường trở thành người như hiện giờ đều do họ quá chiều chuộng nó, nên mấy năm nay họ vẫn luôn cảm thấy áy náy với Tiểu Tường. Nhưng dù sao, bây giờ họ cũng đã lớn tuổi rồi. Tôi thật sự không muốn trước khi bọn họ qua đời còn phải chịu nỗi đau tang con như vậy. Nghe xong, trong lòng tôi cảm khái, đúng là thanh quan khó quản việc nhà. Trong trí nhớ của Tạ Vạn Tường, cha mẹ và anh trai đều là người vứt bỏ hắn ta. Nhưng mà theo như lời Tạ Vạn Đình thì rõ ràng bọn họ cũng không phải không quan tâm đến hắn, không thương yêu hắn, chỉ là không biết nên quan tâm đứa trẻ to xác này bằng cách nào. Có lẽ Tạ Vạn Tường đi đến bước đường ngày hôm nay, một phần cũng do cách giáo dục của cha mẹ hắn. Nhưng xét đến cùng thì vẫn là chính hắn xảy ra vấn đề trước. Tính cách của hắn quá cực đoan, khi ở cùng người thân mà còn mâu thuẫn liên tục thì nói gì tới người ngoài. Cứ nói chuyện tờ vé số không biết thuộc về ai kia, kể cả ông chủ tiệm xổ số có sai trước, nhưng hắn cũng không cần thiết vì thế mà tự mình phạm pháp cửa chứ. Có những thứ nếu đã lỡ mất cơ hội thì nên buông tha đi, nếu không kẻ đắc ý vĩnh viễn là người khác, còn kẻ không được như ý mãi mãi chính là mình. Sau khi mọi chuyện phía Bạch Kiện đã giải quyết xong, tôi vội liên hệ với Ngô An Ni, hỏi cô ấy xem việc hôm nay làm gì, làm thế nào rồi. Giọng điệu cô ấy trong điện thoại hơi lạnh nhạt. Chuyện cần làm rất thuận lợi, em đã trở lại trường học rồi. Tôi hơi thất vọng, ở một tiếng, xem ra cô ấy vẫn không vui vì hôm nay tôi cho cô ấy leo cây. Nhưng con người của tôi vốn không biết dỗ con gái, mà tôi cũng đã giải thích lý do cho cô ấy rất rõ ràng rồi. Nếu cô ấy vẫn còn giận, thì tôi cũng không biết phải làm thế nào cả. Ngô An Đi nghe tôi ở thì không tiếp lời. Thế nhưng cô ấy lại than nhẹ một tiếng và nói, anh đúng thật là cái đồ ngốc, không nghe ra là em không vui sao? Tôi bây giờ hơi xấu hổ. Nghe ra, chẳng qua anh giờ anh giải thích càng nhiều em càng giận. Nếu không, buổi tối anh mời em đi ăn cơm để xin lỗi nhá, có được không nào? Ngô An Đi bây giờ im lặng mất một lúc rồi mới nói chậm chậm. Được, vậy buổi tối chúng ta gặp mặt nhá. Tôi thực sự không ngờ cô ấy lại đồng ý thoải mái như vậy. Vì thế tôi lập tức vui vẻ quay đầu bảo Đình Nhất. Tối nay tôi đi ăn cơm với An Đi. Đình Nhất nghe vậy gật đầu, mặt không cảm xúc. Chúc mừng cậu, rốt cuộc đã được như ước nguyện. Đã nghĩ ra muốn đi ăn ở đâu chưa? Lúc này tôi mới nhớ ra vừa rồi, sao tôi hỏi xem người ta muốn ăn cái gì chứ? Đúng là chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào cả. Có điều, nếu là lần đầu tiên tôi và cô ấy chính thức đi ra ngoài ăn cơm, tất nhiên là không thể chọn chỗ quá qua loa. Nếu không sau này, khi chúng tôi nhớ lại ngày hôm nay, chỉ e là sẽ bị cô ấy oán trách không thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi định đưa cô ấy đến một tiệm ăn nhỏ gần đại học y, tên là Bếp Riêng Tiểu Nhị. Trên mạng nói khung cảnh ở đó đẹp, đồ ăn cũng có tiếng là khá ngon. Cứ như vậy, vừa không thể hiện cố tình quá mức, lại cách trường học cô ấy rất gần. Hơn nữa, tôi còn xem nhận xét trước ở trên mạng, biết tiệm ăn nhỏ kia có món ăn nào đặc sắc nhất, không đến mức lúc gọi món ăn bị luống cuống, chỉ là bây giờ vẫn chưa biết cô nhóc kia thích ăn khẩu vị thế nào. Đình Nhất thấy tôi ra vẻ nghiêm túc, ra đồng ra tây ở trên mạng thì buồn cười mà nói, cậu đi ăn cơm với con gái đấy à, hay là chuẩn bị đi tham gia phỏng vấn đấy hả? Tôi trừng mắt lườm anh ta, anh thì biết cái gì, có một số việc cần phải chuẩn bị kỹ, như vậy mới có thể xử lý kịp lúc gặp khó khăn. Nói xong những lời ấy, lòng tôi cũng cảm thấy có phải mình hơi quá căng thẳng hay không. Trước kia lúc đi học cũng không phải chưa từng qua cô gái, ăn một bữa cơm mà thôi, đến mức phải chuẩn bị đầy đủ như vậy sao? Đến tối, Đinh Nhất chở tôi đến cổng trường đại học Y, sau đó nhìn giờ và nói, hai người ăn một bữa cơm, cộng thêm đi dạo phố, 3 tiếng chắc là đủ rồi nhỉ? Bây giờ là 7 giờ, đúng 10 giờ tôi trở lại đây đón cậu. Tôi tính thử thời gian thấy cũng cỡ đó, vì vậy gật đầu đáp với anh ta. Ừ, 10 giờ đúng tôi sẽ quay lại đây chờ anh. Đinh Nhất nghe xong thì nhấn chân ga đi trước. Tôi nhìn theo đèn đuôi xe của anh ta. Trong lòng tôi hơi áy náy một tí. Cảm thấy bản thân bỏ mặc Đinh Nhất một mình đi tán gái có phải hơi không có lương tâm hay không. Nhưng lúc này dắt theo anh ta thực sự là không thích hợp lắm nhỉ. Vì vậy tôi ôm lòng áy náy một cách lạ lùng đối với Đinh Nhất. Đứng ở cổng đại học Y chờ Ngộ An Ni. Hôm nay cái cô nhóc này mặc nguyên một cái quần yếm rất tình nghịch, trải một búi tóc tròn đáng yêu. Tôi chỉ nhìn thoáng qua mà nhịp tim đã hơi tăng tốc. Đầu tiên Ngộ An Ni mỉm cười với tôi, sau đó nói hơi xin lỗi. Ngại quá, vừa rồi tạm thời có chút việc nên em đến trễ một chút. Tôi nhún vai đáp rất rộng lượng. Không sao đâu, anh cũng vừa đến không bao lâu thôi mà. Đúng rồi, em muốn ăn cái gì nào? Cô ấy suy nghĩ và nói. Thật ra em cũng không có món gì đặc biệt muốn ăn, hay là nghe theo anh đi. Cô nàng này lại ném vấn đề về cho tôi. Thế là tôi cười và bảo, vậy thì chúng ta đến quán bếp riêng tiểu nhị ở đằng trước nhé. Trên mạng nói đồ ăn tiệm đó có hương vị rất ngon. Vâng ạ. Khi chúng tôi bước vào tiệm ăn nhỏ kia, phát hiện khách bên trong vẫn còn rất nhiều. Chúng tôi đợi một lát mới có chỗ ngồi. Ngồi xuống rồi tôi nhìn ngó một lúc, phát hiện khách tới đây ăn cơm toàn là các cặp tình nhân. Xem ra tôi chọn chỗ này đúng là không sai vào đâu. Dựa theo hướng dẫn trên mạng, tôi nhanh chóng gọi vài món ăn đặc sắc ở đây. Sau khi đồ ăn lên đủ, tôi ân cần giới thiệu cho cô ấy đặc điểm của những món ăn này. Không ngừng tìm chuyện để nói, nhưng không biết tại sao cô ấy luôn rất ít nói, giống như có tâm sự vậy. Tôi hơi lo lắng mà hỏi, sao thế, vẫn luôn có chuyện vì buồn vì chuyện trong nhà à? Ngô An Nhi cười đáp lại tôi. Thật ra cũng không có gì mà buồn. Trên cơ bản chuyện đã kết thúc rồi. Tất cả di sản của bố em cũng đã sang tên hoàn tất cả rồi. Cho dù những người bên nhà bà nội có đến mấy lần cũng vô ích. Bởi vì bất kể về tình về lý, bọn họ đều không chiếm được lợi lộc gì. Nghe xong tôi cũng thấy an tâm hơn, nhưng vẫn không yên lòng về những kẻ kia cho lắm. Vì vậy tôi bèn duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia của cô ấy và nói. Trong khoảng thời gian này, nếu không có việc gì thì em vẫn đừng nên ra khỏi khuôn viên trường. Có việc cứ gọi điện thoại cho anh sẽ đi cùng với em. Cô ấy bị hành động thần mật đột ngột này của tôi làm cho đỏ cả mặt, hơi dãy dụa một chút, thế nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra. Sau đó không khí trên bàn cơm khá tốt đẹp. Tuy rằng thời gian còn lại vẫn là một mình tôi tìm chuyện để nói, nhưng toàn bộ quá trình vẫn luôn mỉm cười, cô ấy lắng nghe tôi nói. Sau khi ăn cơm xong, hai người chúng tôi nắm tay đi về phía cổng trường đại học Y. Lúc này tôi thấy thời gian còn sớm, vì vậy đề nghị hay là đi lên quảng trường phía tây ngồi một lát. Ngô An Ni tươi cười gật đầu, hai chúng tôi bước chậm về hướng đó. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy đằng sau truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Tôi quay đầu nhìn lại theo bản năng, lòng lập tức trùng xuống. Chỉ thấy mấy người đàn ông trung niên đang nổi giận đùng đùng đi về phía chúng tôi. Cầm đầu chính là tên chú hai khốn nạn của Ngô An Ni. Tôi thấy dáng vẻ của ông ta rõ ràng là tới trả đũa đây mà. Vì vậy tôi kéo An Ni xoay người bỏ chạy. Nghĩ thầm chỉ cần có thể đưa cô ấy qua cổng trường là mọi chuyện ổn cả. Nhưng rõ ràng nhóm người kia có chuẩn bị mà đến. Chúng tôi còn chưa chạy được 2 bước. Phía trước lại đột nhiên nhảy ra một người chặn đường của chúng tôi. Tôi thấy tình thế trước mắt không động thủ không được. Tôi không do dự nữa mà đánh đòn phủ đầu. Nhấc chân đá văng người đàn ông trước mắt chúng tôi. Có lẽ đối phương không ngờ tôi sẽ đột nhiên ra tay nên bị gạt ngã. Tôi nhân cơ hội kéo An đi chạy thục mạng về hướng đại học Y. Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng tôi chính thức hẹn hò, không thể để cô ấy bị thương được. Thế nhưng những người này đều không phải đèn cạn dầu. Bọn họ vừa thấy tôi ra tay trước bèn hùng hổ xông về phía tôi. Tôi biết một khi mình bị bọn họ vây quanh thì sẽ không rảnh lo cho an toàn của Andy. Vì thế tôi đẩy cô ấy ra, mau chạy về phía trường học, đừng có ngừng lại. Nhưng Andy hơi do dự, tôi thấy thế lại dùng sức đẩy cô ấy và bảo, mau, đứng nhất ở ngay cổng trường học. Andy nghe vậy xoay người chạy đi, đừng thấy vóc dáng cô nàng này nhỏ bé, nhưng chạy rất nhanh. Thấy cô ấy đã tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, tôi cũng thoáng an tâm hơn một ít. Tuy nhiên, nguy cơ trước mắt thì thực sự không dễ giải quyết, dù sao cũng là tôi ra tay trước. Lúc này lại muốn dùng tiền lễ hậu binh rõ ràng là không kịp nữa rồi. Thế là tôi đành phải thủ đầu bọn họ bằng khí thế trước rồi tính. Các người muốn làm cái gì? Còn dám làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi gầm lên một cách giận dữ. Chú hài của Ngô An đi cười lạnh. Thằng ranh con, lần trước chính mày xen vào việc của chúng tao. Hôm nay tao sẽ khiến cho mày biết xen vào việc người khác là phải trả giá đắt thế nào. Lời nói vừa dứt, bả vai của tôi đã đau nhói, cả người loạng choạng đổ về trước vài bước. Hóa ra không biết tên khốn kiếp nào lấy cây gậy quật vào vai của tôi. Tôi cắn răng đứng vững, sau đó quay lại thì thấy một gã đàn ông trung niên tay chân ngắn và thô đang cầm một cây gậy to, căm tức nhìn tôi, cứ như tôi vừa giành vợ với ông ta không bằng. Tôi không hiểu, ông rằng người ta để tiền của mình lại cho con gái thì quan hệ gì đến bọn họ. Đây đã là thời đại nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ như vậy? Đầu những người này có não không chứ? Tôi nhìn trái ngó phải, đáng tiếc chẳng tìm được vũ khí gì tiện tay trên mặt đất. Ống quần còn đem theo dao thép đấy. Nhưng với tình thế trước mắt, nếu tùy tiện lấy dao ra, lỡ như vào đồn thì khó nói rõ được. Vì vậy tôi nhịn đau muốn băng qua vành đai xanh bên cạnh, chạy sang bên kia đường. Nhưng những kẻ khốn nạn này vừa thấy không thể đuổi theo Ngô An đi. Thế là trút hết bực tức lên đầu tôi, phăm phăm quấn lấy tôi không thả. Trên thực tế, với khả năng của tôi hiện giờ, đánh sáp la cà với một hai kẻ xấu vẫn không bị thiệt. Nhưng trước mắt là cả đám người đấy. Hơn nữa, nhìn là biết bọn họ là dạng người thường xuyên lao động tay chân. Đám người này cùng nhau tấn công tôi thì chẳng khác gì là chó cảnh sát gặp phải bầy sói. Sớm muộn cũng bị quật sấp mặt. Có điều tôi cũng thầm hiểu rõ. Bây giờ chắc chắn đã sắp đến 10 giờ, chỉ cần tôi kiên trì đến khi Đinh Nhất tới là được cứu rồi. Vì vậy tôi cũng không cứng đối với cứng nữa. Có thể trốn thì trốn, thật sự trốn không thoát thì bị đánh cũng đành cố gồng mình gánh chịu. Nhưng tuyệt đối không thể để bị bọn họ đánh ngã xuống đất, nếu không tôi sẽ thật sự không còn lực đánh trả. Lúc này cũng không biết tên khốn kiếp nào thúc một gậy vào dưới nách tôi, cơn đau thấu tim làm tô hấp của tôi hơi ngừng lại. Tôi lấy tay che sườn sườn bên trái theo bản năng, nhưng ai ngờ cánh tay lại ăn một cú đánh rất mạnh nữa. Con người của tôi trời sinh sợ đau, vừa rồi dưới sườn dính một đòn nghiêm trọng đã làm người tôi bắt đầu đổ mồ hôi, chợt cảm thấy cơ thể mình nghiêng đi, sắp ngã quỵ xuống đất. Tôi nghĩ bụng, hôm nay mấy người này có phải bị điên hay không hả? Vì chút tiền còn con đó mà muốn mạng của ông đây sao? Tôi thấy bọn họ đúng thật là không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Người phương Bắc thường thích, bạn không biết Mã Vương gia có mấy con mắt à? Nhằm nhắc nhở những trẻ mới vào xã hội. Khi làm việc gì, đừng va chạm xung quanh với những người có địa vị. Phố hẻm quê nhà ngẫu nhiên có tranh chấp miệng lưỡi. Một bên sẽ tay chống nạnh, cả giận mà nói. Không cho mi nếm thử lợi hại, mi không biết Mã Vương gia có ba con mắt mà. Lấy đó để dọa nạt đối phương, ám chỉ mình có hậu trường mạnh. Có lẽ là đòn vào dưới sườn quá đau, làm sát ý trong lòng tôi dâng lên, chợt sinh ra một cơn giận lạ lùng, bất thường. Sau một đoạn thất thần ngắn ngủi, tôi lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi, người nổi sát khí trong lòng rốt cuộc là tôi hay là hắn? Lúc này tôi không thể nào cho hắn ra ngoài được. Nhớ lại lần trước, chuyện mấy kẻ buôn lậu kia khó khăn lắm mới lắng xuống được. Nếu lần này lại để hắn ra gây họa, vậy thì tôi không ngồi tù cũng sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Bên này tôi đang liều mạng đè nén suy nghĩ muốn giết những người trước mặt, nhưng bọn họ lại vẫn không biết sống chết, hùng hổ chào hỏi thượng cẳng chân, hạ cẳng tay lên người của tôi. Có mấy lần bọn họ đều đánh thẳng về phía đầu, nếu không phải tôi né đúng lúc, không chừng đã sớm bị đánh ngất. Nhưng bây giờ dưới sườn tôi đau thấu tim, cơ bản không thể khống chế cơ thể né tránh gậy gộc của bọn họ cho chuẩn xác được. Chẳng chỉ vài đòn nữa là tôi sẽ bị họ đánh ngã xuống đất mất thôi. Tuy tôi không quay đầu lại, nhưng cũng cảm giác được sau gáy có một cơn gió đánh úp lại. Tôi biết đây là có một cây gậy vụt về phía đầu mình. Xem ra lần này tôi tránh không khỏi rồi. Tôi bèn nhắm chặt mắt lại, nghĩ thầm, chết thì chết đi. Nhưng đợi trong chốc lát, cái gậy kia không rơi xuống đầu tôi như dự đoán. Trái lại tôi nghe thấy có người hét thảm thiết sau lưng tôi, rồi có tiếng ngã phịch xuống mặt đất. Một mắt của tôi bị đánh sưng lên, cho nên chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt quay đầu lại nhìn. Đinh Nhất đang đứng phía sau tôi như một thiên thần, liều mạng dẫm chân lên mặt của một tên. Vẻ mặt anh ta vẫn nộ tàn bạo. Tôi thấy cứu tình đã tới, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đau đớn kéo theo làm người tôi nghiêng ngã xuống đất. Mặc dù trong những người này rất cường tráng, nhưng thật ra cả đám đều cậy mạnh, vây đánh tôi dữ dả. Nhưng đối phó với Đinh Nhất thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Đinh Nhất không tổn thất mấy công sức đã đánh ngã hết những tên gần chúng tôi nhất. Nếu không phải tôi đã lâu không đứng lên nổi, thì chắc hôm nay đã để Đinh Nhất đánh cho mấy tên khốn kiếp này tàn phế cả rồi. Tôi nghe thấy phía xa xa có tiếng còi cảnh sát. Xem ra đã ăn đi đã báo công an. Những người đó vừa nghe thấy cảnh sát tới, lập tức la toáng lên, bỏ chạy sạch. Chỉ chừa lại mấy kẻ bị Đinh Nhất quật cho không bỏ dậy nổi, rên hừ hừ trên mặt đất. Đinh Nhất thấy cảnh sát tới, cũng không rảnh để ý những kẻ chạy trốn đó nữa, nhanh chóng chạy tới xem xét tình hình của tôi. Nhưng anh ta vừa định nâng tôi dậy, tôi đã cảm thấy dưới sườn của mình đau đớn thấu tim. Đừng di chuyển tôi. Xương sườn bên trái của tôi có thể là bị gãy rồi. Tôi đau đến nhe răng nhếch miệng thốt lên. Đinh Nhất nghe vậy cũng không dám động đến tôi nữa, chỉ có thể mặc tôi cuộn tròn trên mặt đất giống như con tôm to. Sau đó tôi là người bị hại thứ nhất của vụ việc, tất nhiên là được khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Chúng tôi vừa đến bệnh viện, lão Triệu đã chờ sẵn ở phòng cấp cứu. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Đinh Nhất thông báo cho anh ấy. Thật không ngờ, người ngay thẳng như Đinh Nhất mà cũng biết đi cửa sau. Hiện giờ chỉ hy vọng lão Triệu đừng nhất thời mạnh mồm mạnh miệng nói chuyện này cho Triều Tài. Nếu không chẳng những cơ thể tôi phải chịu đựng đau đớn tra tấn của vết thương, tâm hồn còn phải chịu sự tàn phá vô tình của Triều Tài nữa. Sau khi được chủ nhiệm Tần, bót của khoa chỉnh hình do lão Triệu tìm tới kiểm tra, xác định hai chiếc xương sườn bên trái của tôi chỉ xuất hiện vết nứt, còn may không bị gãy thật. Nhưng mặc dù thế, tôi vẫn đau đến chết đi sống lại. Tuy rằng đã đeo đai cố định xương sườn, nhưng thỉnh thoảng không kiềm được cơn ho khan, dưới sườn trái lại đau thấu tim. Cuối cùng làm tôi cũng chẳng dám mở mạnh nữa. Vị bót kia của khoa chỉnh hình khó khăn lắm mới không giày vò tôi nữa, lại thấy lão Triệu mặt xanh mét đứng trước giường tôi. Cứ như thể nếu tôi không phải đã thành ra thế này, anh ấy nhất quyết sẽ ra tay tẩn tôi một trận. Anh rể, tôi cười ngượng ngùng. Lúc này mới nhớ gọi anh rể là anh rể à? Em có tin bây giờ anh sẽ gọi điện thoại ngay cho Chiêu Tài bảo cô ấy đến đây không? Mặt của lão Triệu bừng bừng tức giận. Đừng mà lão Triệu. Không, là anh rể thân yêu của em. Anh cũng biết tính tình của Chiêu Tài. Anh xem em đã như vậy rồi, anh không thể thương cho cái thân em ư. Hả? Anh rể thân yêu của em? Ai da, đau chết mất. Tôi sốt ruột nên nói có hơi to tiếng một chút, lập tức làm liên lụy dưới sườn đau nhói. Lão Triệu thấy tôi đau thật, đành phải thở dài bảo. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, phía Chiêu Tài anh giúp em che giấu trước, nhưng có thể giấu bao lâu, vậy phải xem vận may của thằng nhãi nhà em thôi. Lão Triệu và chủ nhiệm Tần đi rồi. Tôi vội túm lấy Đinh Nhất mà hỏi, Andy thế nào rồi? Đinh Nhất rất bất đắc dĩ liếc nhìn tôi và nói, cậu Năm thành thật cái còi. Cô ấy đã trở về ký túc xá an toàn. Trước khi cậu chưa xuất viện, sẽ không ra khỏi cổng trường một bước. Cậu yên tâm dưỡng thương cho khỏi đi. Tôi vừa nghe cô nhóc kia đã an toàn, thì gật đầu nói với anh ta. Vậy là tốt rồi. Là anh báo công an à? Mấy kẻ kia đã bắt được hết chưa? Đinh Nhất lắc lắc đầu. Không phải tôi. Là Ngô An đi báo công an. Sau khi cảnh sát tới, trừ vài tên chạy trốn ra, những kẻ còn lại chạy không được đều bị còng đi cả rồi. Tôi nhớ mấy người kia đều bị Đinh Nhất đánh rất thảm, vì thế liên mồm hỏi anh ta. Đúng rồi, mấy tên không chạy được không phải là bị anh đánh cho tàn phế hết rồi chứ? Lúc này, Đinh Nhất mới lộ ra nụ cười hiếm hoi. Tôi ngốc như vậy chắc, đến lúc đó còn phải đền tiền. Chẳng qua tôi chỉ tháo hết khớp xương vai của họ xuống thôi. Tôi nghe mà lòng cảm khái, Đinh Nhất chín chắn ghê, giờ cũng biết tiết kiệm tiền cho tôi rồi. Giờ mà tôi vừa động tay là dưới sườn sẽ đau, Nếu không tôi nhất định phải giơ ngón cái lại mạnh cho anh ta. Hôm đó tôi hầu như rền rỉ trên giường bệnh cả đêm, vô cùng khó ngủ. Cuối cùng Đinh Nhất thật sự nghe không nổi nữa, bèn hỏi tôi có muốn y tá chích cho một mũi giảm đau không. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu bảo, thôi bỏ đi, tôi nghe nói dùng nhiều thuốc giảm đau sẽ nghiện đấy, tôi nhịn một chút, chịu đựng qua đêm nay là ổn. Ngẫm lại một năm vừa rồi, tôi cũng có khá nhiều tai nạn. Số lần vào bệnh viện còn nhiều hơn so với đi ra ngoài du lịch ấy nhỉ. Nếu không phải vóc dáng nhỏ bé này của tôi có sức chịu đựng tương đối cao, không chừng giờ đã sớm thành phế liệu rồi. Cho đến buổi sáng hôm sau, tôi mới vừa tỉnh lại đã nhìn thấy chú Lê nghiêm mặt ngồi ở mép giường. Chú thấy tôi tỉnh, bèn xoay người rót cho tôi một chén canh nóng đưa tới trước mặt. Tôi thấy chú vẫn sầm mặt, không nói lời nào thì cười nịnh nọt. Chú Lê, chú xem dù gì cháu cũng là một người bệnh, chú không thể cho cháu một gương mặt tươi cười sao? Chú Lê bây giờ hơi tức giận mà nói, cút đi, cháu còn tiếp tục giày vò như vậy. Đợi cho đến tiết thanh minh, đi tảo mộ của cháu rồi cho cháu gương mặt tươi cười cũng không muộn. Tôi uống canh một ngụm, lấy mùi vị cũng không tệ lắm. Đây chắc chắn không phải canh gà mái lộc nhung rồi. Thế là tôi bèn nhón lưỡi, nói giỡn với chú Lê. Chú ơi, hôm nay mùi vị canh gà này thật là của chú ngon ghê đấy. Khỉ gió, đây là canh hải sâm. Bây giờ cháu bị nứt xương, không thể ăn đồ bổ quá. Cháu đấy, cứ gồng sức mà làm đi. Giờ còn học được anh hùng cứu mỹ nhân. Trước kia, sao chú không thấy cháu ảnh dũng như vậy hả? Chú Lê khá tức giận. Tôi thấy chú Lê giận thật, vì thế lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại ngay, uống từng ngụm canh hải sâm trong chén. Nhưng lòng tôi lại chẳng mảy may thấy hối hận. Trong chuyện này, cho dù là tôi không để ý đến Ngô An Ni, thì cũng không thể thấy chết mà không cứu. Có điều chú Lê giận thì giận, nhưng vẫn dặn dò tôi mấy ngày nay phải chăm chỉ nghỉ ngơi đàng hoàng. Đứt gần gãy xương nằm 100 ngày, không được dưỡng cho khỏi, thì về sau tới ngày trời âm u, thay đổi mưa sẽ khó chịu đấy. Tất nhiên là tôi luôn miệng đồng ý, không dám nhiều lời một câu vô nghĩa nào. Chú Lê đi rồi, Bạch Kiện và Viên Mục Giá đẩy cửa vào. Bọn họ vừa thấy dáng vẻ tôi đeo đài cố định một cách thảm hại, đều nở nụ cười xấu xa. Vô, đúng là nứt xương thật. Nghe nói tối hôm qua, cậu một mình đánh cả đám, lợi hại ghê. Bây giờ khả năng của thằng nhãi nhà cậu tốt như vậy à? Bạch Kiện trêu ghẹo một câu. Viên Mục Giá bên cạnh càng ra bộ giật mình. Ngày hôm qua, khớp cánh tay của mấy tên kia đều là anh Tháo đấy à? Cào thủ ghê. Tôi trợn mắt, gắng mắt. Cút đi, tốt xấu gì tôi cũng là người bệnh nha. Hai người các anh đi tay không đến thế à? Cũng không biết xấu hổ mà nói mình tới thăm bệnh. Bạch Kiện ra mặt dày lắm, nói chẳng khách sáo tí nào. Quan hệ giữa chúng ta còn cần mấy cái trò vặt hại não đó à? Còn nữa, ngày hôm qua sau khi cậu vào bệnh viện, chính bọn anh là người cả đêm xử lý mấy cái tên đánh cậu đấy, cũng coi như là báo thù cho cậu. Thế nào, bọn anh đã đủ lòng thành chưa? Nghe vậy, tôi cười mà bảo, chào ôi, có một chút việc nhỏ như vậy mà còn làm phiền lãnh đạo của văn phòng tỉnh ra mặt, thật là khách sáo quá. Cút mợ nó đi, nhãi con cậu đã thành như vậy, miệng còn thiếu đòn nữa hả? Vẻ mặt của Bạch Kiện hài hước. Đúng rồi, mấy tên kia cuối cùng xử lý thế nào? Tưởng tượng đến đêm qua, cả đám bọn họ như thể muốn mạng của tôi, trong lòng tôi hận đến ngứa cả răng. Viên Mục Giã nghe tôi hỏi vậy thì cười đáp, xử lý gây mất trị an thôi, nhiều nhất là bị giam giữ vài ngày. Nghe xong, mặt mày của tôi âm trầm. Ngày hôm qua, bọn họ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, nhưng là không đánh chết tôi không hả giận ấy. Anh giúp tôi điều tra xem bọn họ có bối cảnh gì. Mẹ nó chứ, cũng không biết có thể chia được mấy đồng tiền, đến nỗi không muốn sống như vậy sao? Bạch Kiện tỏ vẻ không thể tin được. Không phải chứ, hóa ra cậu một phen anh hùng cứu mỹ nhân mà còn không biết nội tình trong đó sao? Ngày hôm qua, lúc tôi thẩm vấn mấy kẻ kia, tất cả bọn họ đều nói, con bé cậu theo đuổi kia đã thừa kế di sản hơn 10 triệu của cha cô ta. Cậu nói những cô dì chú bác đó của cô ta có thể không đỏ mắt sao? Hơn 10 triệu à? Ôi chà chà! Tôi kích động ngồi bật dậy khỏi giường, nhưng cơn đau rít sượt ập tới lại khiến tôi nằm trở về. Bạch Kiện vừa thấy tôi phản ứng mạnh như vậy, bèn vỗ vai tôi nói, cậu đúng là không biết thật. Nhà và đất của cha con bé kia đã bị giải tỏa quy hoạch vào một năm trước, đền bù cho ông ta hơn 10 căn hộ. Tuy rằng đều ở rìa nội thành, nhưng mà với giá trị thị trường hiện nay, tổng giá trị cũng hơn 10 căn hộ, tuyệt đối vượt qua hơn 10 triệu. Quan hệ của con bé kia và ông già cô ta không tốt, cho nên mấy cô chú của cô ta đều cảm thấy sau khi anh cả của họ bệnh chết, số tiền này nhất định sẽ là của bọn họ. Kết quả không ai ngờ, đừng thấy anh cả họ bình thường chẳng quan tâm tới con gái mình. Nhưng trước khi chết, ông ta lại tìm luật sư lập di chúc, để lại toàn bộ di sản của mình cho con gái duy nhất, cũng chính là cô bạn gái nhỏ Ngô An Ni của cậu. Lúc ấy thật sự là tôi vô cùng sửng sốt. Trước đây còn tưởng di sản theo lời cô nhóc kia chỉ đơn giản là một hai căn hộ, không ngờ là hơn 10 căn. Thảo nào những người họ hàng đó của cô ấy lại cứ dây dưa không dứt. Nếu lúc trước không phải ông già cô ấy lập di chúc sẵn, mà bà nội ruột thịt một lòng muốn đuổi An Ni ra bên ngoài kia vẫn khỏe mạnh, thì những kẻ nhà họ Ngô kia ít ra cũng có thể được chia một nửa di sản. Kết quả bây giờ hay rồi, giấc mộng kỳ vàng của bọn họ sớm vỡ tan, có thể không tới cái cảnh chó cùng rất dậu hay sao? Chú thích: giấc mộng kỳ vàng, giấc mộng hoàng lương. Trong truyện Trầm Trung Ký, thời Đường kể chuyện một chàng trai gặp một đạo sĩ trong một quán trọ. Đạo sĩ cho chàng trai một chiếc gối bảo ngủ đi. Bây giờ chủ quán đang nấu một nồi cơm kỳ vàng. Chàng trai nằm mộng thấy mình được làm quan, hưởng phú quý. Nhưng khi tỉnh dậy, cơm kề vàng vẫn chưa chín. Sau ví với sự vỡ mộng đó mà. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.